Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Hạt nhân Mỹ tuồn vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Kế đến là tường trình Tiêu cực trong đào tạo phi công ở Việt Nam. Tiếp đến là tường trình Tại sao Việt Nam tránh đưa tin Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Sau đó là phóng sự Vua bia gốc Việt ở Virginia. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hạt hạnh nhân Mỹ tuồn vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Hàng chục nghìn tấn hạt hạnh nhân của Mỹ được cho là đã vào thị trường Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Các nông dân xuất khẩu hạt hạnh nhân ở Mỹ đang vấp phải khó khăn từ mọi phía. Giá hạt hạnh nhân ở California đã giảm hơn 10% trong vòng 2 tháng qua vì vụ mùa bội thu cũng như việc Trung Quốc áp thuế nặng, theo Wall Street Journal. Theo tờ báo này, tới gần đây Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu hạt hạnh nhân lớn thứ hai của Mỹ. Sau Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc giờ áp thêm 50% thuế đối với hạt hạnh nhân nhập khẩu từ Mỹ và một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết họ mua thêm hạt trồng ở trong nước và từ các nhà sản xuất của các nước khác như Australia và châu Phi. Và một bước lùi nữa đối với các nông dân Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc đang âm thầm đóng lỗ hổng mà nhiều năm qua một lượng lớn hạt hạnh nhân Mỹ được tuồn vào quốc gia đông dân nhất thế giới qua ngã Việt Nam mà không phải chịu thuế nhập khẩu, theo Wall Street Journal. Bắc Kinh cũng đánh mạnh vào các mặt hàng vận chuyển trái phép vào Trung Quốc hoặc các nhà hàng hóa được đưa tới các quốc gia khác trước khi nhập vào nước này. Wall Street Journal nhận định rằng động thái này cho thấy Trung Quốc nỗ lực đảm bảo rằng việc đánh thuế vào các mặt hàng nông nghiệp Mỹ hiệu quả nhất có thể. Và hạt hạnh nhân nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất loại hạt này với 80% sản lượng xuất xứ từ California. Tờ báo chuyên về kinh tế và tài chính dẫn lời các nông dân và nhà xuất khẩu nói rằng họ lo ngại về việc đánh thuế cao và các kênh xuất khẩu cửa sau bị đóng lại sau khi việc thu hoạch và vận chuyển bắt đầu. Theo Wall Street Journal, xuất khẩu hạt hạnh nhân sang Trung Quốc vào tháng 6 chỉ còn khoảng một nửa so với cùng kỳ một năm trước. Tờ báo nói rằng trong khi phần lớn hạt hạnh nhân Mỹ được chuyển trực tiếp tới Trung Quốc qua đường chính ngạch hoặc qua Hồng Kông, những năm qua, nhiều doanh nghiệp đã đưa lượng lớn loại hạt này vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam bằng đường bộ. Theo luật, các cư dân địa phương trên các tỉnh biên giới ở Trung Quốc được phép mang theo gần 1.200 đô la giá trị hàng hóa từ Việt Nam sang mà không phải trả thuế nhập khẩu. Nhưng nay, hạt hạnh nhân đã bị loại khỏi danh sách miễn thuế theo chính sách áp dụng đối với các thị trấn vùng biên. Wall Street Journal đưa tin rằng không có dữ liệu chính thức về khối lượng hạt hạnh nhân được vận chuyển qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tờ báo này dẫn lời Hiệp hội Hạt hạnh nhân của California ước tính rằng gần 20.000 tấn hạt Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam tính tới tháng 7 năm 2017 rốt cuộc đã được tiêu thụ ở Trung Quốc. Trong cùng khoảng thời gian đó, Mỹ đã vận chuyển gần 64.000 tấn hạt này tới Trung Quốc và Hồng Kông. Về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Trần Văn Hiệp, trưởng ban xúc tiến thương mại của Hiệp hội Hạt điều Việt Nam cho rằng dù còn quá sớm để đánh giá tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, nhiều khả năng hạt điều Việt Nam có thể được hưởng lợi từ cuộc chiến này. Hãng tin của nhà nước nói rằng hiện Mỹ đang là một trong những quốc gia xuất khẩu hạt hạnh nhân đứng đầu thế giới. Do vậy, nếu bị Trung Quốc áp thuế lên sản phẩm này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu sản phẩm này của Mỹ. Trong khi đó, hạnh nhân chỉ là một trong 12 loại hạt trong hạt quả khô quốc tế có thể bị thay thế bằng loại hạt khác khi có giá nhập khẩu quá cao. VNA nhận định đây sẽ là cơ hội để ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Việc vận chuyển hàng hóa qua nước thứ ba là một phần tranh cãi trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoa Kỳ hồi tháng 5 nâng mức đánh thuế vào thép từ Việt Nam mà Washington nói là xuất xứ từ Trung Quốc. Hãng Reuters dẫn lời thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ đưa tin rằng hải quan nước này sẽ thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng vật liệu nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Bộ trên cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế chống phá giá và chống trợ cấp tương tự đối với thép chống rỉ và thép cuộn cán nguội từ Việt Nam, vốn làm từ thép cán nóng từ Trung Quốc.
Một số phi công của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines mới đây thông qua một đại biểu quốc hội lên tiếng tố cáo về nhiều tiêu cực trong đào tạo chứng nhận phi công, trong đó có việc họ phải chi hàng chục nghìn đô la để được công nhận bằng lái hoặc chuyển loại. Hàng loạt báo mạng lớn của Việt Nam trong hai ngày gần đây đưa tin đại biểu quốc hội Nguyễn Sĩ Cương đã gửi thư đến Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, đề nghị Bộ trưởng làm rõ thông tin trước những cáo buộc của các phi công về các tiêu cực. Dẫn lại nội dung thư, các báo cho hay ông Cương viết rằng ông đã nghe phản ánh và tiếp xúc với một số phi công, trong đó có cả người nhà, và những gì ông nêu ra là sự thật với mục đích xây dựng cũng như bảo vệ một thương hiệu quốc gia. Bức thư được vị đại biểu cũng giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội gửi đi vào tháng 6. Trong thư, ông Cương viết rằng qua các phi công, ông được biết kể từ năm 2013 khi Vietnam Airlines thực hiện chính sách xã hội hóa đào tạo phi công, việc tuyển chọn chỉ mang tính hình thức, gần như bất kỳ ai đủ tiền đóng học là có thể đi học. Xã hội hóa là thuật ngữ ở Việt Nam chỉ việc giới tư nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ thực hiện các dịch vụ từng do nhà nước đảm trách hoặc nắm độc quyền. Thư nói đa số các trường dạy bay do Vietnam Airlines chọn là các trường nhỏ lẻ, ít tên tuổi tại Mỹ nên chất lượng giảng dạy cũng thấp. Ông Cương viết tiếp, có một số trường, học viên phi công rất kém, chỉ cần đóng tiền là có thể thi qua môn học, thậm chí đóng tiền để được ghi là đã đủ giờ bay. Do quá trình học cơ bản sơ sài như vậy nên trong các chặng đào tạo tiếp theo để lái máy bay Airbus A321 tại các trường nghiêm túc ở các nước phương Tây, các học viên Việt Nam thường xuyên bị kéo dài thời gian huấn luyện hoặc trượt các kỳ kiểm tra, theo thư của ông Cương. Ông cho biết là các học viên liên tục bộc lộ những điểm yếu trong quá trình đào tạo và đa số học viên tốt nghiệp chỉ đạt 3 điểm là mức chấp nhận được trong thang điểm có mức tối đa là 5. Trong thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, bên cạnh tiêu cực trong đào tạo, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương cũng ám chỉ nạn quan chức trong hãng Vietnam Airlines vòi tiền ngày càng trắng trợn từ phi công khi thực hiện phỏng vấn chuyển loại máy bay. Ông Cương dẫn ra đơn tố cáo gần đây nhất vào tháng 4 của một học viên phi công. Vị đại biểu quốc hội viết rằng có hiện tượng ra giá 20.000 đến 25.000 đô la Mỹ cho một lần phỏng vấn đối với học viên từ Mỹ về để chuyển loại sang máy bay A321 hoặc từ lái phụ A321 sang lái phụ loại khác như A350, B787 hoặc phỏng vấn để nâng cấp lái phụ thành cơ trưởng. Các bài báo trích thư của ông Cương không nêu đích danh ai là những người vòi tiền, song theo các bài báo, đa số các phi công thuộc diện phỏng vấn này sẽ nhận được điện thoại trực tiếp đề cập tới việc nộp tiền. Thư của đại biểu Nguyễn Sĩ Cương nêu nghi vấn rằng sự việc như vậy không thể do một cá nhân mà phải có tổ chức. Ông chỉ ra rằng Vietnam Airlines lên danh sách học viên dự phỏng vấn, đoàn bay 919 thực hiện phỏng vấn. Đánh giá tổng quát, vị đại biểu khẳng định đó là những vấn đề không nhỏ, có nguy cơ uy hiếp an toàn bay. Ông Cương cho báo chí biết phải hơn một tháng kể từ khi gửi thư đi. Đến ngày 25 tháng 7, Bộ trưởng Thể mới yêu cầu Vietnam Airlines giải trình và trả lời bộ trước ngày 31 tháng 7. Theo một bài trên trang Giáo dục Việt Nam, đến sáng sớm ngày 31 tháng 7, ông Cương vẫn chưa nhận được câu trả lời từ bộ. VOA cố gắng liên lạc với Bộ trưởng Thể và Trung tâm điều hành bay của Vietnam Airlines để nghe thông tin trực tiếp từ phía họ, nhưng họ không hồi đáp. Khi được VOA hỏi về tính xác thực của các bài báo sử dụng thông tin trong thư của ông Cương, một giáo viên bay và kiểm tra viên của Vietnam Airlines, ông Nguyễn Nam Liên nói với VOA.
Tôi không có liên quan đến các vấn đề tuyển dụng của Vietnam Airlines. Tôi chỉ có train các cái pilot ở trong cái giai đoạn đầu. Tôi là người trong hệ thống. Và tôi là người có cái tiếng nói của mình là có trách nhiệm. Vì vậy tôi xin phép là không trả lời cho đến khi được lãnh đạo cho phép. Vì lúc này thật sự là mọi việc nó mới xảy ra. Thành ra là cũng chưa được ai được chỉ định là để phát ngôn.
Cơ trưởng Boeing 787 Nguyễn Nam Liên hiện cũng là giám đốc điều hành kiêm trưởng ban huấn luyện của trường phi công bay Việt. Các bài báo về tiêu cực trong đào tạo hoặc công nhận chuyển loại phi công tại Vietnam Airlines đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Facebook. Có người đặt câu hỏi, chẳng lẽ là bằng lái máy bay cũng mua như bằng lái xe hai bánh? Trong khi đó, một số người khác bày tỏ lo sợ hoặc mạnh mẽ lên án việc đào tạo lỏng lẻo cũng như việc thu tiền khi phỏng vấn phi công chuyển loại, với những từ ngữ như không thể chấp nhận được hay quá tởm lợm. Nhiều người đòi hỏi nhà chức trách Việt Nam phải mạnh tay chống các tiêu cực này để đảm bảo là an toàn cho bao mạng người trên máy bay được đưa lên hàng đầu, đồng thời làm trong sạch môi trường trong công tác đào tạo hay quy trình thăng cấp phi công của Vietnam Airlines.
Truyền thông chính thống của Việt Nam trong những ngày qua đưa tin về việc Cuba thông qua dự thảo hiến pháp mới nhưng không đề cập đến việc quốc gia cùng trong hệ thống độc đảng này đã loại bỏ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Quốc hội Cuba hôm 22 tháng 7 thông qua dự thảo hiến pháp mới nhằm thay thế hiến pháp có từ thời Xô Viết. Dự thảo mới đang được lấy ý kiến người dân Cuba, bỏ một điều khoản trong hiến pháp năm 1976 về mục tiêu xây dựng xã hội cộng sản và thay vào đó chỉ tập trung vào xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bản tin chính thức của Thông tấn xã Việt Nam chỉ đề cập về việc hiến pháp mới của Cuba duy trì đặc điểm xã hội chủ nghĩa, trong khi các trang báo mạng lớn của Việt Nam tập trung vào thông tin rằng Cuba tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nền kinh tế nước này. Hai nhà báo trong nước đã khẳng định với VOA về việc báo chí trong nước và hệ thống tuyên giáo không đề cập đến việc Cuba không nhắc tới chủ nghĩa cộng sản. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói với VOA.
Đó là một cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm về mặt tư tưởng hệ ý thức hệ của chính thể cộng sản của Việt Nam. Thành thử là đương nhiên là hệ thống tuyên giáo và báo chí không đề cập tới, mà chỉ nói là Cuba có những cải cách về kinh tế thị trường. Không cần phải cơ chế kiểm duyệt nữa, mà đây là một cái vấn đề nó nhạy cảm đến mức mà các báo từ quá lâu rồi, từ rất nhiều năm nay đã tự kiểm duyệt chính mình. Tức là không cần phải ban tuyên giáo những trung ương nhắc nhở thì hoặc là định hướng chỉ đạo, thì các báo đã phải tự biết là đăng cái gì và không đăng cái gì. Có nghĩa là không đăng cái nội dung mà Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản.
Cựu nhà báo Thông tấn xã Việt Nam Lưu Kha cũng cho biết rằng các báo chính thống của Việt Nam đều không đưa chi tiết Cuba bỏ cụm từ xây dựng xã hội cộng sản được ghi trong hiến pháp trước của họ. Báo chí chính thống và lãnh đạo của Cuba cũng không nói về việc này. Theo ông Kha, người từng có 15 năm học tập và làm việc tại Cuba, và do đó theo nguyên tắc tuyên truyền của truyền thông Việt Nam, báo chí chính thống cũng sẽ không đưa thông tin đó. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso được truyền thông nhà nước Cuba dẫn lời nói rằng sự thay đổi trên không đồng nghĩa với việc chúng tôi từ bỏ lý tưởng của mình. Ông cho biết Cuba chỉ đơn giản đã bước vào một thời kỳ khác sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Việt Nam và Cuba là hai trong số ít quốc gia cộng sản trên thế giới có mối quan hệ thân thiết với nhau. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trong một chuyến thăm tới Cuba năm 2009 từng nói với báo chí rằng Việt Nam-Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam canh gác thì Cuba nghỉ. Tuy vậy, nhà báo Lưu Kha thắc mắc tại sao lại lảng tránh việc Cuba từ bỏ cụm từ tiến lên xã hội cộng sản, khi trên thực tế ai cũng biết làm gì có cái xã hội cộng sản mà Karl Marx đã vẽ ra. Ông Kha giải thích lý do trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng một khi còn tồn tại những lợi ích của các quốc gia, một khi mỗi nước còn đầy rẫy những vấn đề dân tộc, tôn giáo, sắc tộc thì chẳng bao giờ có một thế giới đại đồng mà Marx đã tưởng tượng. Cách đây 200 năm, Karl Marx, nhà triết học người Đức, cho ra đời chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa này được vận dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Cuba, Liên bang Xô Viết và Trung Quốc. Ngay chính trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho rằng mô hình cộng sản còn xa vời quá và đây là thời kỳ quá độ về mặt lý luận của họ để xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến tới chủ nghĩa cộng sản, theo Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng. Do đó, theo ông Dũng, lâu nay báo chí ở Việt Nam cũng ít đề cập đến chủ nghĩa cộng sản. Nhà báo này cũng cho biết có những ý kiến đề xuất trong nội bộ Đảng đề cập tới việc là không nhắc tới chủ nghĩa cộng sản khi sửa đổi hiến pháp. Với nhận định rằng cái xã hội cộng sản mà Marx nói còn viển vông hơn cả chủ nghĩa không tưởng, nhà báo Lưu Kha cho rằng vậy thì cắt bỏ cái cụm từ xã hội cộng sản là đúng. Lảng tránh nói về sự thật mà là sự thật của một nước khác cũng là một biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều. Chả có chuyện gì nhạy cảm ở đây cả nếu hiểu những cải cách của Cuba không phải là sự thay đổi về lý tưởng, không nhằm thay đổi chế độ hiện nay, không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà chỉ là sự thích nghi với những thay đổi của thời đại, theo cựu nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam.
Tiếp nối chương trình là phóng sự Vua Bia gốc Việt ở Virginia.
Thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia, đầu những năm 1990, đây từng là thành phố của tội phạm, của những người vô gia cư gốc Phi. Còn bây giờ Richmond là thành phố của bia, một trung tâm bia thủ công có tiếng của khu vực bờ đông nước Mỹ. Du khách giờ đây đến với Richmond bên cạnh việc tham quan những di tích lịch sử gắn liền với cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc cách đây gần hai thế kỷ, thì không ai quên thưởng thức những ly bia ngọt ngào có tiếng ở đây. Tất cả được bắt đầu bởi một người đàn ông gốc Việt, và anh đã chinh phục được rất nhiều người yêu bia ở Mỹ. Anh Alex Wise, thành phố Richmond, Virginia nói:
Ồ, bia ở đây rất tuyệt, thơm ngon và ngọt, khác xa với bia truyền thống của Mỹ. Đó là lý do chúng tôi không thể không tới với nơi sản xuất bia ngon nhất của thành phố này.
Anh Chris Thomas, thành phố Richmond, Virginia cho biết:
Bia thủ công giờ đã trở thành một đặc sản truyền thống của thành phố. Bạn tới đây để được uống hết những vại bia cỡ bự, ngọt ngọt và rất tươi này.
Di cư sang Mỹ vào năm 1985 khi mới 11 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học và mở một nhà hàng Việt đầu tiên ở Richmond, An Bùi đã nhanh chóng nhận ra rằng các loại bia truyền thống tại Mỹ với vị đắng đặc trưng không phù hợp với đồ ăn Việt Nam. Để nhà hàng đông khách, anh đã tìm đến với một loại bia truyền thống khác của châu Âu. Anh An Bùi, thành phố Richmond, Virginia nói:
Lúc mới mở nhà hàng ra mà mới bắt đầu bán bia Mỹ thì nói: Ồ, tại vì Việt Nam mình nó tươi, đồ ăn mình nó tươi, không rồi nó ngọt, nó chua, nó rất là hợp với bia nước Mỹ hay là nước Đức. Đó, cho nên từ đó mà nhà hàng mới thành công, mới là lên được cái danh tiếng.
Từ cơ sở sản xuất bia thủ công đầu tiên của An Bùi, giờ đây Richmond đã có hơn 30 nhà sản xuất bia thủ công có tiếng, biến Richmond trở thành một trung tâm bia thủ công tại khu vực bờ đông nước Mỹ. Ngoài thành công về kinh doanh, An Bùi cho rằng bia đã cho anh nhiều thứ hơn thế. Anh An Bùi, thành phố Richmond, Virginia cho biết thêm:
Người ta nói là cái gia đình craft beer nó rất là rộng. Chẳng hạn như mình đã vô nấu bia rồi là thì ai mà trong nấu nhanh với nấu bia thì cũng là bà con với lại bạn hay là gia đình mình thôi. Đó, cho nên mình đi đâu thì ai cũng chứa mình. Không ai cũng mình vô cái hàng bia người ta thì mình có người ta cũng mời mình vô người thử bia rồi cho mình tham quan vậy đó, giống như gia đình mình vậy đó.
Mỗi tháng một lần, những chuyên gia và những người yêu bia tại Richmond lại tập trung về nhà hàng Mekong của An Bùi để thưởng thức và quyết định xem nhà sản xuất bia thủ công nào của thành phố có chất lượng tốt nhất. Để công bằng, tất cả những sản phẩm bia được đem đến đây đánh giá đều được giấu tên. Người thắng cuộc sẽ được lựa chọn nấu bia cho nhà hàng Mekong của An Bùi trong tháng đó. Còn đối với An Bùi, thì niềm tự hào nhất của anh chính là thành công trong việc đưa Richmond xuất hiện trên bản đồ bia của nước Mỹ, cũng như tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân ở đây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865 và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play, foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu. Ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói:
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.